Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều mình nói vấn đề về tâm tưởng đó, thì xin nhắc lại, tưởng là một cái sinh hoạt của tâm, nó cũng giống như là các cái sinh hoạt khác đó, ví dụ tâm suy nghĩ, cũng tưởng. Tâm suy nghĩ, tâm tưởng một đôi khi người ta thấy là gần gần giống nhau, nhưng mà thật ra không phải giống nhau. Tâm tưởng là một cái dạng kêu bằng là nó ghi nhận ở trong tâm mình, mà ghi nhận về thực tế, rồi nó giữ lại trong giống như bộ nhớ vậy, đặng là khi mình gặp đối tượng mình biết người này là ai, làm gì, vân 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 vân. Nhưng mà có khi tưởng sai. Ví dụ như quý vị gặp sư, quý vị biết sư là ai, vị nào đấy để quý vị hoặc giả là, nhưng mà sư á ngược lại đó, đôi khi sư tưởng sai là tại sư gặp quý vị ít quá đi, do đó sư tưởng người này với người kia, thì cái tưởng này cũng sai này. Ví dụ như sư gặp một cái cô nào đó, cô lại cô nói sư có nhớ con không, thì sư nhớ ông gà, sư nhớ ra bà Vịt chẳng hạn, thì cái tưởng nó sai rồi. Thì bây giờ quý vị nghe những cái trường hợp như vậy này. Thưa sư, có người dân con một quán cà phê để trên bàn, trong khi mà mấy sư dùng cơm đó, thì bên Miến Điện họ ưa tới, họ dân cái cà phê mà loại mà buffet cà phê quái đó. Cái đó là rất là quý hồi trước rồi, bây giờ thì nhiều lắm rồi. Người ta dân cho mỗi sư một trên trước mặt một sư là một quán cà phê. Ăn xong con suy nghĩ trong tâm, trong khi đang ăn như vậy thì tâm suy nghĩ quán cà phê này chút xíu về nhà, đúng không? Về nhà thì mỗi sư nào cũng có quán quán chung với nhau, để nấu nước trà để uống, để mình nó dắp chơi vậy đó, để quán cà phê uống, mà bây giờ thì uống nước trà thôi. Ăn xong con uống trà, tâm muốn có ý nghĩa muốn giữ quán cà phê lại cho bữa trưa. Khi trà vào miệng, tâm con tự nhiên nó nói cà phê chi mà lắc nhắc trà. Miệng uống trà mà tâm tưởng về cà phê, đó quý vị thấy chặt không? Tức là trong tâm nó suy nghĩ về cà phê, do đó cái tưởng nó đang làm việc là nó về cà phê. Bây giờ khi mà nó đúng cái trà thì nó vẫn nghĩ là cà phê à, do đó cạnh. Mình sẽ nói là cái chuyện này nó xảy ra rất là thường xuyên. Ví dụ quý vị nghe cái câu chuyện mà thường thường là mình thấy ban đêm mình đi đó, mình dòm một cái dây nó chạy nó bật mình đó, mình tưởng rắn chẳng hạn, mình đi trong rừng như chẳng hạn, mình nghĩ trong rừng thì rắn rất là nhiều, thì mình thấy cái dây mình tưởng là rắn, cái này là tưởng sai. Hoặc giả mình thấy tảng đá, mình tưởng là có ai đứng trước mặt mình chặn mình là vậy đó. Đó, thì vì mình nghĩ tảng đá là một người đó, do đó trong tâm mình nó bắt đầu nó suy nghĩ cái chuyện ma quỷ này kia nọ. Vì vậy ma quỷ là ta nói là tưởng á, nhưng mà tưởng là sai, tưởng tầm bậy, tưởng không đúng. Khi chúng ta nhìn, ví dụ như đi ban đêm thấy tảng đá hay cây cao tưởng là ma, vô rừng nhìn dây leo bò dưới đất ngỡ là rắn, nhìn một vật nhưng trong tâm nó nghĩ tới một vật khác, và cái này là tưởng mà tưởng sai. Thì ông thầy sư cũng nói, có một lần đó tôi ở trong thiền viện, là có một sư già, ông tại vì ông già rồi thì ông không có nhìn, có mắt không có rõ rõ, thì trên bàn có sư để rất là nhiều thuốc. Mà sư nói thường thường đó, buổi tối là tôi cần phải uống thuốc gì đó không biết, thì cái chai thuốc á, chai tròn đó. Nhưng mà sư nói rằng là bên cạnh cái chai tròn nó có một cái chai vuông là dầu nóng, thì sư cứ hễ mà rời đúng chai tròn thì sư biết đó là thuốc, thì sư bóc sư uống thôi. Nhưng mà có một bữa sư cứ nghĩ thay vì chai tròn, sư cứ nghĩ là chai thuốc là chai vuông, sư bóc cái chai vuông sư uống vô dầu nóng, trời đem đi nhà thường đó. Đó là gọi là lẫn lộn đó. Mình lúc đầu là mình biết là cái chai cái tưởng nó yếu, mà người lớn tuổi là vậy, người lớn tuổi là bây giờ càng lúc cái tưởng của mình nó càng lúc càng yếu, thì mình nhớ cái này ra cái kia, khi mình nhớ cái này ra cái kia, nguy hiểm ở chỗ đó đó. Sư rớ vào chai dầu nóng, nhưng tâm cứ nghĩ đây là thuốc nhỏ mắt, giọt vào thuốc nhỏ mắt cho phải uống thuốc nhỏ, giọt vào con mắt bên trái hư luôn, mù không bao giờ thấy nữa. Đây. Thưa sư, cái sư này nói về vấn đề quán cà phê. Khi tưởng tâm tưởng bậy như vậy, con nghĩ là trong quá khứ mình đã tưởng không đúng rất nhiều, sai lầm rất là nhiều lần. Đúng rồi, thật là kỳ lạ phải không? Nhiều lúc không ngờ tâm lại tưởng những chuyện động trời như vậy. Có một lần các sư đi về Việt Nam, sư mà lần đầu tiên sư về đó, thì mà sư báo cho gia đình của sư biết đi ra đi đó. Thì lần đầu tiên trong nhà mới gặp sư, lần đầu tiên là chưa thấy biết là sư, bị sư đi là cư sĩ mà, thế đâu đó tu. Thì khi mà sư đi về nhà đó, thì mà lúc đó là trong phi trường Tân Nhất nó thiết kế mấy cái camera để mình thấy ai xuống rồi vậy đó. Và chị sư bà thấy một cái người nào đó mặc áo vàng, bà không biết là sư mặc đồ này, tại vì bên Việt Nam chư tăng không mặc áo đậm như vậy, mặc áo vàng giống là mà y vàng giống như chư tăng người Thái. Bà thấy một cái cô nào mặc áo vàng mà để tóc, bà nói thôi rồi ông Suy Trí Dũng bây giờ ông để tóc rồi. Tất cả mọi người đều hướng về cái người mà để tóc, mà ai già nó hóa ra cái bà nào à, thì không thì lỗ thì thôi thì biết rồi đó. Cho đến khi mà suy xuống rồi cái nói không sư sau kia kìa, trong phải sư này đang phải là cái sư mà cái bà người nào mặc áo vàng đó. Thành ra mình thấy trong trong cái sự sinh hoạt của tâm của mình đó, khi mà nó tưởng tầm bậy tầm bạ như vậy đó, mình thấy được cái trong phải chơi. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy không, ví dụ như quý vị thấy một vị sư, quý vị tưởng ủa hồi nãy thấy là như ông này ngoài chợ bông xa rồi chẳng hạn, thấy không? Rồi mình suy nghĩ thì đây là những cái dữ kiện mà có thể là tâm mình nó sai, bởi vì nó nhìn không đúng, nó nhìn người này ra người kia, nhìn người kia ra người nọ, rồi bắt đầu mình suy nghĩ rất là tưởng tượng về cái người này như vậy như kia. Hóa ra khi mình thấy mình nhìn mặt không phải chẳng hạn, thì mình ông thầy Thiền Sư nói rất là nhiều lần mà tôi thấy cái tâm tôi nó tưởng, bởi vì tôi với Phật tử tôi đâu ít thân mật lắm, tôi ít tiếp khách nhiều, tôi ít giao tiếp nhiều, tôi chỉ gặp lúc mà tình pháp thôi, thì vị nào mà tình pháp nhiều tôi mới biết, còn vị nào mà không tình pháp nhiều tôi không nhớ. Do đó khi mà tôi gặp người ta tôi nói ủa cái bà này trước mình nhớ là như là bà có con rồi, mà sao bây giờ bà đi với ông nào vậy ha, cái đời khác vậy đó. Thì ông nói trời ơi, đôi khi mình coi quan sát cái tâm mình nó nghĩ gì đó tầm bảy tầm ba tầm lum tầm la. Tôi thấy thật là kỳ lạ, nhiều lúc không ngờ tâm lại tưởng tượng những chuyện động trời như vậy. Một đôi khi tưởng tầm bậy cũng gây rất nhiều rắc rối khi sống trong tập thể. Ví dụ khi chúng ta mất đồ, quý vị thấy không? Mình mất đồ là mình cứ nghĩ cái người bên cạnh lấy. Ác ôn vậy đó nha. Mặc dù người đó là bạn của mình đó. Thì cô kia cô nói, con đang ngồi thiền vậy đó, con mất chai dầu. Chai dầu chút xíu thôi, chai dầu như thân đường thì có bao nhiêu tiền đâu. Nó rớt mất đồ nó kiếm hoài không ra. Con cứ nghĩ là cái cô bên cạnh cô lấy cho được. Con mới tới con nói xa xa gần gần là ô chai dầu cũng bao nhiêu tiền rồi vậy đó, mà cái cô này cô không hiểu, mấy cô lấy đâu cô hiểu. Trời ơi, em rất thích chai dầu đó, không bao nhiêu nhưng mà nó kỷ niệm của em. Bà cái à người ngộ vậy đó, mà cứ nghĩ bà này lấy à. Hóa ra là cô này cô cũng có một chai dầu như vậy mà dầu khác, chứ không phải là của bà, của cô này. Con nói cứ nói hoài, nó sang gần để bà trả lại chai dầu cho mình, mà cứ nghĩ là bà này lấy. Cuối cùng cứ chạy lên trên thiền đường quay lại, nó lọt dưới cái bộ đoàn. Trời ơi, mà lúc đó là mình thấy mình ăn năn, chạy tới sám hối với sư cô, nói nãy giờ con cứ tưởng sư cô ăn cắp của con thì cái nói đó. Không phải, cô ơi bây giờ không hiểu, cô này cô nói chưa hết mà kia nó tưởng quá. Trời ơi, sao mà con đi chứ tôi là tôi tu hành mà tôi ăn cắp rồi. Và hai bên nó qua nói lại, ông nói gà bà nó biết rồi, tao luôn nói biết hết thành thiền luôn, có bị cô có một chai dầu không à? tưởng là bậy đó. Khi tưởng trật sai đó là do tâm si, khi hành giả để ý quan sát tâm mình hoài sẽ khám phá rất nhiều điều vừa lạ lùng vừa thích thú, tâm bày rất nhiều trò ảo thuật. Có một lần trong lúc trình pháp, có một hành giả nói với tôi rằng vị cô ấy ngồi thiền có một người đứng sau và ôm vai cô. Tự nhiên trong tâm tôi nó nói rằng ông Sư Trí Dũng cho ai nữa. Nói vậy à? Điên hả? Mà ông Trần Xuân nói sao điên được với ác chứ. Ông nói là tao tưởng mà. Ông nói cái cô đó, cô trình pháp, cô nói là tôi sau này mình mới hiểu lý do. Là tại vì đó, ông thấy cái cô đó vô phòng thư rất nhiều. Mà vô thì vô trình pháp chứ vô làm gì. Mà vô phải một người, vô được ba bốn người lận. Nhưng mà khi mà ông đi vô đó, ông trình định ông đi vô đó, ông mở cửa đi vô là ông thấy cái cô đó đứng với sư nhiều nhất. Còn hai cô kia thì ở trong phòng tắm, ba người lại chùi nhà, chùi cửa, làm gì đó suy nhớ quên rồi. Đó. Nhưng mà vì ông thấy cô này đó, là ông đi vô một lần, hai lần ông thấy hai đứng với sư là tại vì cô này có ưa nhiều cái tưởng kỳ cục lắm. Còn lại có nói chuyện với sư, ông cứ nghĩ chắc là có lẽ là sư có tình ý với cô này. Vì thấy tưởng tượng vậy không? Tới khi mà cô này cô nói, con ngồi thiền mà con nghĩ có một ai ôm sau vai con thì tình yêu tâm nói là ông Trí Dũng này cho ai nữa. Quý vị thấy nó kết nối không? Nó tầm bậy với nhau rồi, cái nó tưởng tầm bậy bạ ra. Vì vậy trong trường hợp mà ví dụ như khi mình thấy cái tưởng mình sai thì mình chịu thôi. Đó, mình quan sát tâm hoài, mình thấy mình tưởng tầm bậy bạ về người nào thì mình nhắc nhở mình, ôi cái kiểu này tưởng sai, làm sao bây giờ đây? Khi cô này nói rằng con thấy một người đàn ông ôm vai sau lưng con, nghe sư Trí Dũng lại dịch lại tiếng Anh, tôi nghĩ tức thì cho cái ông nội này chứ còn ai nữa. Và tôi lúc là tôi biết là tôi đang nghĩ tầm bậy. Ông tôi lúc đó nó tự trong tâm nó phóng ra liền, nó nghĩ liền để cái ông Trí Dũng này cho ai nữa. đó. Thì sau này ông nói rằng là cái lý do mà tôi nghĩ cho sư là tại vì tôi thấy vậy đó. Rồi mà coi còn một cái bài khác nữa cũng là nói về cái tưởng. Thưa sư, con ngồi sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng con nghe những tiếng tách tách trên mũi, cái này có phải là tưởng tượng không? Có thể lắm, làm sao biết rõ tưởng hay không? Nhiều người bắt được những âm thanh, những mùi rất kỳ lạ chúng quanh không hề có lúc ngồi thiền. Thì ông nói cái này là do tưởng này, đúng rồi. Là tại vì có một cái cô cổ trên pháp, cô nói, cô người Hồng Kông, cô hỏi thiền sư trong phòng này đó người ta có đốt nhang trầm không? Thiền sư nói không, người Miến Điện không biết đốt nhang trầm, người Ấn Độ đó biết đốt nhang trầm. Xài những cái gì mà liên quan tới trầm á, là người Ấn Độ, chứ còn người Myanmar không có sử dụng trầm đó. Thì ông nói rằng là trên, không những là không trên thiền đường không đốt rồi mà chúng tôi không có sử dụng nhang trầm. Kể cô cứ đi theo, cô hỏi hoài, cô nói tôi nghe mùi nhang trầm. Kể ông biết rồi, hỏi lần thứ nhất ông không để ý, lần thứ hai hỏi để ý, thì ông nói rằng là không hỏi. Cô ở nhà đó, sáng sớm đó, cô thắp nhang bằng nhang gì, cô nói con chắc nhang trầm, ông nói đó. Cái tưởng nó ghi vào trong tâm của mình rồi, thành ra khi mà hoàn cảnh mình thấy buổi sáng sớm, mình thấy bằng Phật bằng đồ mà và cái giấc buổi sáng á, tại vì lên thiền đường buổi sáng mà, phải giờ khác không thấy, mình chỉ có buổi sáng thôi. Buổi sáng đi lên thiền đường thấy Đức Phật là tự nhiên nghe mùi nhang trầm đó. Thì ông nói rằng là tại vì tất cả những cái này là cái tưởng nó làm việc, thì cái này thì nó tiếp nối cái kia nó dính với nhau, thật ra mình cứ tưởng như vậy, thật ra không phải. Và cái này khi mà mình ngửi cái mùi, mình thấy mùi nhang á, mình hít vô coi thử có thấy không. Nếu mình hít vô mà không thấy mùi, mà thở ra mà thấy mùi là cái mùi là giả. Nếu như mà mùi thật á, thì mình hít vô á, là mình thấy mùi, mà mình hít thở ra thì không thấy mùi. Còn mình thích thở vô thở ra thì vẫn thấy mùi như thường là giả rồi đó. Các sư cô Bắc Tông á, đi qua bên Myanmar là mới thấy cái này luôn rồi. Mùi giả lan, mùi lan trong chùa, chắc ở Việt Nam trồng lan, trồng đồ gì cũng biết. Cô nói con đi trên thường đường có nghe mùi lan xung quanh con à. Chứ nói cái này là ảo giác đó. Thì khi mà mình nghe một cái mùi nào mà mình cứ nghe thường trực hoài, nãy thế đấy đó, nghe một tức động hoài mà cứ nghe thường trực hoài, mình cứ kiểm tra lại. Đôi khi nó là một dạng ảo giác đó, ở trung tâm của mình. Mà anh chị em biết sao không? Nếu mà mình tu tập nhiều á, mình không thoát ra cái này mà sớm á, là nó trở thành thói quen. Khi mà có câu chuyện thì xảy ra đó, là nó cứ nói là cái đó. Đây là trường hợp này, có sư kia. Ông bị một cái vết ngứa trên đầu thôi. Là sư biết cái này là tại vì ở bên Thích Ca Thiền Viện nó có một cái anh tới tập thiền, anh hay nói sư được cái đầu nó có cái gì nó xoay, mà thật ra đó là cái cảm giác, hiểu không? Nhưng mà nếu mà mình không quan sát hoài thì mình nói chắc có lẽ là trên này các cái mạch máu nó xoay, mà nó xoay một lát vậy nó thế nào nó cũng đập. Anh nói vậy, sư qua bên Myanmar gặp cái sư đó y chang như vậy. Ông nói con ngồi thiền con nghe tiếng đập ở trên đầu con, mà nói nhờ sư xong dịch lại cho ông. Thiền sư nói nó có thể bắt đầu bằng cảm giác trước, mà một khi mà mình cứ nghĩ rằng nó là cái tiếng đập thật thì bắt đầu mình nghĩ tầm bậy này. Ông nói lúc ở Việt Nam ông nghĩ rằng đây là phi nhân nó đập đầu ông, là ông đi là nhà sư Quân Thủy mà đi nhờ người ta cúng tụng để giải ma rồi vậy đó. Rồi nói thiền sư nói cái này nó có ngay lúc đầu mà nó chỉ là cái cảm giác thôi, rồi sư nghĩ rằng cái này là như thế nào thì cái bắt đầu mình tưởng tượng ra bé xé ra to là trở thành, sau đó là sẽ trở thành thật. Cũng giống như sư kể quý vị nghe cái chuyện mà cái cô mà cô ngồi có nghe tiếng nói không, mà cứ cái này mình cứ nói rằng là có người nào nói trong lỗ tai mình họ là như thế nào là trở thành cái thật thiệt. Vì vậy mắt nhắm mà nghe mà thấy cái gì mình phải biết cái này là giả. Còn những cái cảm giác ngay từ lúc đầu mình nói cảm giác chỉ là cảm giác, còn giải thích cảm giác là cái gì là trở thành thật. Thành ra mình thấy đó là dạng tâm nó tưởng đó. Vì vậy mình khổ là vì do tâm mình nó tưởng tượng, chứ đâu phải có thiệt đâu. Ma quỷ là đa phần là vậy. Ma quỷ có thật đó, nhưng mà không có cái chuyện mà ma nào mà tới mà cứ báo họ mình hoài là phá hoại hay là làm này làm kia, không có đâu. Họ lo cái chuyện của họ, họ không có lo cái chuyện của mình đâu. Họ có thật đấy, nhưng mà nhiều nhất là do mình tưởng. Một năm sư đi qua bên thiền viện á, sư nghe ngài hòa thượng thầy của sư nói, ngài hòa thượng Sửu Minh nói rằng là ma không có. Nói vậy, ma không có ma thật, ma do tưởng tượng mà ra. Kê sư nói vậy mà sao con thấy trong kinh con thấy nói có ma, là sư nói với hỏi thầy của sư vậy. Kê ngài nói bữa nào sư đi qua sư hỏi hòa thượng coi thử sao có đúng không. Kê sư qua sư hỏi hòa thượng, sư nói con thấy ở trong kinh nói rằng cái vị mà tỳ khưu á, mà ăn ăn thịt sống á, là bị phạm giới, ngoại trừ trường hợp các vị bị ma nhập. Cái ngài nói đúng rồi, có ma thiệt, nhưng mà khi mà mình nhắc nhở Phật tử á, là mình hiểu rằng là họ là đa phần 99% là tưởng rất là nhiều. Do đó mình nói những cái trường hợp là tưởng đã. Nếu khi mà họ trở lại họ hỏi mình hoài như trường hợp sư nói vậy đó, thì lúc đó mình mới xác nhận ma có. Mà thường thường ngài nói khi mà ma nó tới mình không biết đâu. Thường nếu mà ma mà thật sự mà nó tới, ví dụ chẳng hạn như đây là sư nói lấy ví dụ thôi, chẳng hạn như cô ngồi trước này đây đó, tự nhiên cô thấy cái cô bên cạnh cũng ngồi nữa, trong thiền đường có ai hết mà có cô bên cạnh ngồi, cô cứ tưởng là có cái cô bên bản mình ngồi, hóa ra bây giờ qua vòng lại thấy ai hết, lúc đó là ma thiệt đó. Đó là sư lấy ví dụ thôi, chứ không phải là trong thiền đường ngày nay nha quý vị. Và cái lúc mà mình expect không có ai hết mà mình thấy có người tới và mình cũng nói chuyện cũng vui vẻ rồi vậy, là họ thấy mình thấy không, họ đi vô nhà vệ sinh rồi vậy đó, mình khám phá rằng có ai hết rồi mà ma thiệt đó. Nhưng mà thật ra là ma là không có phá mình theo cái kiểu mà người ta nghĩ đâu, ngoại trừ trường hợp mình oan trái người ta.
Đúng rồi.
Khi mà mình oan trái người ta thì tức tiện là ta phải phá mình à, phải không? Ví dụ như sư thấy có một sư đó là chuyên môn ông đi làm cái cách là cái bằng là trừ ma rồi vậy đó, hai người nào mà gặp nhau mà oan trái rồi vậy là ông tới thuyết phục cái hồn ma nó đi ra khỏi cái người đó đi. Đó là sư nghe nói thôi chứ sư cũng chết thế thật. Rồi mà nếu mà không được á, là ông sẽ dùng tới âm binh rồi vậy, ông trục xuất người ta rồi vậy. Trời, mấy cái này tôi nghĩ thật quan cái mà. Như vậy là nó có thiệt chứ phải không à. Nhưng mà điều tùy theo mình suy nghĩ mà đa phần á, các vị thầy thường thường nói 99% là giả. Nhưng mà vì có những cái trường hợp thật, do đó mà mình cứ nói giả đi. Mà nếu họ tới họ nói hoài, cái đó là chắc là có thiệt. Đây là một kinh nghiệm của tôi. Đối với mùi, nếu mùi thiệt thì hít vô thấy mùi, còn hít ra thì không. Nếu tưởng tượng thì bạn hít vô hít ra đều thấy mùi cả. Tuy nhiên, nếu hành giả là người có kinh nghiệm thuần thục trong sự quan sát tâm, khi tưởng sanh lên hành giả biết ngay trong tâm chúng ta tràn trữ rất nhiều hình ảnh, màu sắc, tiếng động, mùi vị, đối tượng của năm căn, nên tâm có thể tạo nên tất cả, ngay cả khi chúng ta xúc chạm một cái vật gì đó nó cũng tưởng nữa. Hồi nãy đó, sư đi về 3:30 đi về chùa Ananda đó, sư ở đó rồi bên phòng bên sư là chia làm hai, bên kia con sư nữa, mà sư nghe tấm điểm nó cứ cạch, sư ngồi bên này sư nói ủa sư về rồi sư Thiện Đăng, là sư cái cứ ở sư bên cạnh, sư về sư Thiện Đăng nói tiếp không ai trả lời, nói tiếp không ai trả lời là sư nằm trong người sư ủa thì chắc ai đây
mà
không sư cũng nghĩ ma
sư mới nói vậy
sư nghĩ ma sư nói ủa sao ngủ chưa ta, nãy giờ nghe tiếng cạch cạch
dạ.
Để chạy qua bên đó thấy cái niệm cuốn thì không có ai bên đó hết trơn, hóa ra là cái máy lạnh.
Trời ơi
trời ơi
cái tủ lạnh
rồi nó sạc á, rồi chắc có lẽ nó hư cái gì, nó rung, nó kêu cạch. Như vậy tức là nhất là mình khi mà mình nghe một cái tiếng gì đó, mà mình thấy có rồi đó, thì khoan suy nghĩ ma cái đã đó. Nhưng mà mau lắp tâm rồi đó, lại bắt đầu nói ma rồi đó.
Nhiều tiếng lắm, xưa con đi nó có nhiều tiếng lắm, yeah. Như người thiệt vậy đó, nhưng mà rồi sẽ kể nó. Con nghe nhiều tiếng kỳ cục lắm.
Con nghe ở đây hả, nhà cô hả?
Con ngủ mấy nhà thì thấy nó vậy, cũng nghe như tiếng người ta đi vậy đó,
tiếng ầm ầm
đâu có ai đâu, không biết tại không có ai mà mình nghe tiếng đi.
Đôi khi đâu phải là tiếng đi không, đôi khi là cái tiếng gì đó cũng có, cũng giống như hồi nãy đó.
Dạ.
Nghe tiếng sụp rịch, đó là cái
nó sao?
Như vậy là do mình tưởng ra chứ không phải là có người đi thiệt.
Không có tiếng, con nghe tiếng rõ ràng, nó âm thanh nó phát ra mình mới nghe, mình mới chú ý, thì lát mình cũng nghe, nhưng mà rồi phải kệ đó.
Lên đi coi chứ ai không? Trên lầu hả? Có, sư đi qua Myanmar đó nghe, thầy sư, ông dẫn sư lên trên Cà Lo đó, là cái vùng miền Bắc á. Rồi cái ông nói rằng, cách đây khoảng chừng 3 cây số này có một cái làng, ta bỏ ta đi hết, làng đó là vì ma quá rượu đó. Cho nên ta bỏ ta đi hết trơn á. Hỏi sư có muốn, đâu? Hả?
Sư có đến đó, xem thử.
Thứ nhất là không có thời giờ, mà thứ hai cũng sợ.
Sư phải đi điều này,
đi phần đều phải đi ban đêm.
Nhưng mà có ông kia đi theo không?
sư cô biết đâu thì ông rủ đi vậy là sư cô.
Có ông kia đâu, có gì đâu sợ.
À thì mới vậy. Có một lần có ông kia, cái sư đi về ngoài Nha Trang á, ha. Rồi cái băng buổi sáng sư đi bộ, cái ông sư và bạn của sư ông mới chỉ, ông nói cái cây này nó tên là cây nêm mấy cái nêm gì không biết. Trời ơi mình thấy nó gai góc mà nó ghê lắm, không cái cây này rất là ma, rất là dữ này. Ông nói vậy đó, những cái loại cây như thế này nó rậm rì mà nó sần sùi mà nó không ai mà tới ở đứng gần được cái đó, nó gai nhiều lắm. Ông nói những cái loại cây này có ma rất là nhiều. Cái rồi cái đi về, tại vì hai người đi mà đâu có sao đâu. Cái hôm sau lại có một cái chú ở khác ở ngoài Đà Nẵng, chú vô chú ở đó. Rồi không biết sư kia đi đâu, cái sư mới đi bộ với chú kia mà đi ban ngày. Cái sư nói ông sư và Phước Khái ở đây, ông nói đằng này có một cây mà ma nhiều lắm, mà chú cũng lại coi không ban ngày mà. chú nói dạ đi chứ, đi con đi, đi với sư đi coi thử là cái sao. Sư rủ ông mà sư không buông trong bụng đấy, mà đi hai người mà lúc bây giờ thì trời chiều chẳng làm rồi, sư đi thì cũng đi vậy mà đi coi thử sao. Cây nó đi tới đó, nó dòm cái cây, hai người đứng còn dòm. Cái nó thôi đi về đi, cho mình đi ra tối quá rồi, đi về đi không có, không có đi được nữa, đừng có đi nữa, ra một đêm có mình hai người mình cũng quen ở đây mà đó. Khi nó về cái sư hỏi hồi nãy con đi con có sợ ma không, nó nói vậy con đi gần sư con đâu có ngá.
Sư
có gì đó kỳ vậy. À. Cái đó là tưởng này là bày ra được.
Tại vì sư ngán sư mới hỏi.
Không, tại vì nó thường thường nó không sợ ma, nó không sợ ma. Đó, thì sư hỏi hồi nãy đi dừng gần cái cây nó có sợ ma không? Thì nó không sợ, tại vì nó đi gần sư mình đâu có sợ gì. Thật ra là mình phải rely vào chính mình chứ đừng rely vào người nào hết trơn á. Thì thấy rõ ràng là vậy đó. Mình cứ nghĩ là có người này người kia mà thắc đâu cũng biết, người kia họ cũng sợ rất là dữ.
Bỏ chuyện chạy rồi xin rồi chạy
luôn. Nói gì đâu mà tệ như vậy.
Không, mình tự đi từ từ mình đi chứ không có chạy.
Rồi ông ấy, có một lần tôi nằm trong cái cốc nhỏ, cốc này ở trong một góc túi thui ở trong thiền viện. Lúc bây giờ tôi là cư sĩ. Nằm thiền là dịp tốt cho tinh tấn thuộc. Khi tôi đang nằm như vậy, tự nhiên tôi nghe một tiếng nói rất lớn. Ông này làm cái gì, giống gì mà tới ở đây ở? Ông nói tôi đang nằm thiền vậy thôi à. Ông biết lúc khi mà nằm một lát là bắt đầu tinh tấn nó thuộc à, thì nó ở trong cái trạng thái kia mà là mình kinh thiêu, chưa có rõ. Tức thì nói bực lên, tôi nghe trong một người la rất là lớn trong lỗ tai tôi, mày làm cái gì giống gì mà ở đây? Tức thì tâm tin có ai bên cạnh đang hâm mình và sợ hãi phát sinh từ tay, tôi thấy từ tay tôi run rất là dữ. Khi mà nghe tiếng la một cái là tôi biết tâm sợ tới rồi, bởi vì tay tôi run và thân hình đều lạnh. Tức thì tâm tin có ai bên cạnh đang hâm mình sợ phát sinh, nhưng cũng có một tâm nó khởi sanh và nó nói rằng cái này là tưởng tượng, mở mắt ra qua thế sao. Khi nói như vậy là tự nhiên tâm nó yên xuống. Đó thì ông nói rằng đây là những cái sự mà kêu bằng là mình tu tập hoài để nó có thói quen. Khi một cái sợ nó phát sanh, ví dụ như bây giờ mình trở lại những tiếng động cô nói vậy đó, mình nhắc mình tiếng động là tiếng động. Tiếng động nó đến nó có nguyên do của nó. Cho dù cái này là dù ma quỷ như thế mình cũng làm gì được cái trơn. Đó, mấy cái đó là giúp mình đó. Thì là đây là những cái phần thông tin mà ta cho mình biết để mình nhắc nhở mình khi mà gặp những cái trường hợp mà sợ hãi được vậy, thì mình nhắc mình tất cả đều là hiện tượng tự nhiên hết trơn. Thật ra nếu như mà nó là cái đúng là nó tới để nó phá mình rồi vậy, tức là mình gây ân oán nào trước rồi, bây giờ mình phải trả thôi, cái chuyện nó cũng đành. Một người bình thường sẽ nghĩ rằng nhờ kinh nghiệm nên không hoảng hốt sợ hãi tiếp tục, chứ tiếng hét rất lớn và sát ngay bên tai. Một người bình thường như tôi, khác tôi sẽ nghĩ rằng một người bình thường không hiểu đây là do tâm tạo, sẽ nghĩ đây là ma quỷ và hoảng hồn bỏ chạy. Thì sư thấy là cái này nó xảy ra rất là nhiều lần. Một vị hành giả thiền sinh người Nam đi thiền hành ban đêm từ 8 giờ 9 giờ tối trong thiền đường. Đèn bên trong thiền đường leo lét tại vì ta để mấy cái nai lai đó. Còn bên ngoài thì trời mưa tối om. Hành giả đang đi bỗng nghe ai nói bên tai, đứng lại, quay bên mặt, bước tới. Ông này ông đấy, nó nói chừng hai ba cây là con chạy xuống con gặp thiền sư. Thì ông thiền sư biết ông hỏi sao không? Ông có niệm không? ông có nói là đi à cái phương cách tập mà họ có cái thân tương tập niệm thân nó nói vậy, đi à đứng lại mà muốn đi nói giờ có đó tâm ông nó nói tâm nó nói mà ban đêm á rồi mình tưởng ra mình tưởng giống như có ai nhắc mình vậy đó, nhưng mà thật ra cái tâm của mình không à. Khi một người tôi giải thích cho anh ta rằng khi một người có định tâm mạnh bên trong bên ngoài yên tĩnh nên tâm khi mình nói tức là tác ý nó tới là tự nhiên mình nghe nó nói chứ là không phải có ai cả, tại vì mình không nắm đủ thông tin cho mình tưởng là người khác nói cho mình mà thật ra không phải. Rồi có một cái cô đó, cô ở thiền viện, cô đi tới cô gặp thiền sư, cô nói có một bữa tôi đi ở trong cái thiền viện đó, đi xa lắm mà tự cốc tôi mà đi tới cái nhà ăn rất là xa mà đi buổi sáng sớm nữa, tại tôi ăn được tâm sớm mà. Cô nói tôi đi mà tôi cứ nghe tiếng giáp ai đi lạc đẹp hay sao, đi dòm vườn cũng thấy ai hết trơn, nghe tiếng giáp lạc đẹp nó dòm vườn cũng thấy ai thôi. Cô nói cô dòm được hai lần, cái lần thứ ba làm đẹp đẹp cô chạy
càng
chạy càng nghe tiếng đó là tiếng giáp của mình. Cô nói tới nơi mà trời sáng rồi đó, tôi đứng cái khoảng hồ là tôi đi lại là tôi thấy cái tiếng giáp của mình. Cái loại slipper nó dài, nó kêu bạch, thế không có ai trên. Tất cả những cái chuyện này là nhiều lắm. Trong này không biết bao nhiêu chuyện đó, đọc phải từ đây tới mai chắc chưa hết rồi. Mà nội dung là toàn là mình thích cái tưởng không? Tưởng sai không? Đó, thành ra nếu mà trong trường hợp mà mình gặp chuyện ma quỷ rồi mình nhắc nhở mình là trong này là cái tưởng của mình rất là nhiều một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, tiếng động hoặc chả là bất cứ cái gì nó xảy ra có điều kiện của nó. Ví dụ như mình ngồi mình tự nhiên mình nghe ai kêu ai nói cái gì đó, là cái này là có thể là tâm mình trong đó là đang khi mê mờ, cần siêu chưa có rõ, rồi hoặc chả là mình mới ngủ dậy rồi như thế nào đó. Nhất là cái lúc mà mình mới ngủ dậy đó, cái tâm của mình nó chưa có tỉnh đó, cái tưởng của mình nó chưa làm việc đó. Đôi khi mình lộn cái cửa đi vô đi ra rồi vậy đó, hoặc như là mình tâm mới tới cái chỗ lạ rồi, thì tất cả những cái này ta dặn mình là khi mà dậy đứng lại, đừng có đi nữa, hay là mình đang nằm cho mình ngồi dậy, thì cái đổi cái oai nghi đó làm cái tâm mình tỉnh hơn, rồi mình biết cái gì phải cái gì trái. Và đừng có tưởng hễ mà thấy cái gì lạ mà cứ nghĩ ma quỷ là ma quỷ nó tới, mà con ma là đến trong tâm mình chứ không phải ở ngoài. Còn có một lần là xin nhớ khi đi kinh hành, đi tới đi lui ở bên thiền viện đó, thì cái chỗ mình sẽ đi là một cái hành lang ở ngoài đó, cái trước mặt sư là cái thiền đường, tại vì họ đóng cửa mà, thì đi tới đi lui ngoài hành lang vậy này, cái thiền đường nằm đó mà ta đóng cái cửa, mà cái cửa sắt ta kéo phần dưới thì nó có một tấm bẩn vậy này, ở trên nó có mấy song sắt vậy, sư đi tới đi lui lúc đầu đi thấy bình thường, nó lắc, ủa sao mũi rồi đi tới là thấy có ai đứng tới đây quắc mắt, là sư bắt đầu run rồi, hóa ra đến khi mình nghĩ cái này là chắc là tưởng rồi, chắc ai ở trong thiền đường, hay là chắc là ai kẹt trong này. Tại vì đôi khi đi ở trên hai tầng, các sư ở trên ngồi thiền đó thì không biết là mấy sư cô đi ra đó, mấy sư cô khép cửa sắt lại, có lẽ là ai kẹt trên đó. Một là mình nghĩ, ủa sao ngộ vậy, sao mình thấy có ai mà đứng quơ quơ cái tay như vậy, là tức là có người kẹt ở trên đó, chỉ nghĩ vậy thôi chứ chưa nghĩ tới ma quỷ. Đi tới gần không thấy ai, hóa ra đến khi mình định tâm định kỹ là té là cái bóng cây ở ngoài đường đó, sáng nó chiếu vô bóng cây nó lắc thì nó chiếu lên cái trụ cái miếng sắt ở phía dưới đó. Trời ơi, là mình tưởng là có ai kẹt trên thành đường, mà trong đó lúc đó nó cũng nghĩ tới ma quỷ nữa. Khi mà tới gần là không thấy, bởi vì nếu mà có người thì mình nếu tới gần mình thấy cái mặt họ đưa tay ra, phải không, thì tới gần không thấy ai trên, lúc đầu là bắt đầu nghĩ ma, thế lúc đầu cứ nghĩ là có người kẹt ở trong đó thôi. Vì vậy mình thấy khi mà mình cái tâm của mình yên, mình thấy trời ơi nó tưởng rất là dữ. Mà một cái khác mà cái người bình thường không có, mà thiền sinh có rất là nhiều, là định tâm của mình rất là mạnh. Mình ngồi thiền, mình tu tập, mình có định tâm là cái tưởng nó còn bé xé nó to nữa. Vì vậy tốt nhất đừng hành thiền.
Tại sao vậy sư?
Thì hành thiền là có định tâm. Mà định tâm thì bé xé nó to à. Vì vậy đừng có tập thiền định là vậy đó. Tập tứ niệm xứ, có tứ niệm xứ cũng có định ở trong, nhưng mà không đến nỗi nhiều như thiền định. Những các vị ngồi 4-5 tiếng mà dễ tưởng rất là dữ, ngồi say mê trong đó, vì định tâm rất là mạnh. Định tâm rất mạnh là nó thấy một chút nó suy nghĩ là cộng với định tâm nữa, hai cái là nó ra như thiệt vậy đó. Ví dụ như bây giờ trường hợp của cô mà cô nghe tiếng động cái này là cô thấy là một lát là cô thấy là làm như có người đi tới gần cô, có cái ông thấy vậy mà ông nói con nằm con nghe không biết có ai ở dưới lầu mà thở khì khà khì khà khì khà, nằm cứ nằm yên, cứ nghe tiếng động tiếng động động, lát ông thấy nó lên từ 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 lên ngay đứng trước phòng ông luôn. Ông thấy ông lúc đầu là ông nghe tiếng động nằm ở dưới, rồi lát nó lên từ 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 lên, lên đứng ngay trước phòng tức động thở khì khà. Cái ông nói cái này là chắc tưởng rồi, ông mở mắt ra cái là mũi ông thở đó. Trong này rất là nhiều chuyện ta nói về cho mình thấy tưởng mình ghê lắm và rất là nhiều. Thôi chắc tới đây đủ rồi chứ, còn gì hỏi
không? Con hỏi ngày hôm qua.
Cô Diễm hỏi gì thì thôi suy nghĩ chứ gì nữa. Cái Hiển nghĩ cái bài này chứ. Nghĩ cái bài. Âm ăn quá gì dòng đồng hồ.
Hôm qua sư nói cái chữ mà su bá đó sư, có phải viết là
A su bá.
A su bá, còn su bá là S-U-B-H-A.
No, chị sư không có rõ cái chữ có chữ S không à. Này su bá nghĩa là sao?
Là good, là phải đúng không sư? Dạ.
Chứ A số 3 là ngược trở lại. A số 3 là ngược trở lại. Trời, cô Giang hỏi cái gì?
Dạ
không. Dạ mời anh Bình. Dạ.
Thì sư, tôi nói cái đó là tại vì cái tưởng của trong cái ngũ uẩn, cái tưởng nó tại vì mình còn quá tôi là thô, thật ra mà cái tưởng nó cứ tầm này tầm bạ, chứ mà khi mà các hành thiền đến nơi đến chốn đàng hoàng thì cái tưởng sẽ
dạ cũng tưởng các vị mà tu mà các vị mà lớn hạ đôi khi các ngài cũng tưởng à, tưởng là bảy à. Ừ. Tại vì cái tưởng nó yếu. Ừ. Bộ nhớ của mình nó yếu rồi, mình già bộ nhớ mình yếu cũng giống như sư cụ này. Ừ. Sư ông nó nằm đó cứ lấy cái chai dầu mà cứ nghĩ là cái thuốc nhỏ mắt nó phải hình vuông hình tròn vậy đó, trong tâm thì nó trong tâm thì nó nghĩ như vậy nhưng mà thật ra nó ở ngoài nó khác. Bây giờ nó già rồi, nó tưởng nó yếu rồi,
cái tưởng đó, nó thuộc ở trong cái ngũ uẩn
do đó tưởng ngũ uẩn mà tưởng sai. Cái tưởng luôn luôn phải có mình mới sinh hoạt được, còn nếu mà cái tưởng không có anh không thể nào nhận ra được ai hết trơn. Nó là bộ nhớ mà nó hết mình để mình recognize cái đối tượng là ai. Mà cái này là thuộc về tục đế này. Còn một cái người mà hành thiền là chỉ thấy cảnh sắc, tâm và cảnh sắc mà thôi, chẳng thấy ai hết trơn á. Như vậy hồi nào hồi chiều sẽ đặt cái câu hỏi, nếu một cái người mà hành thiền mà giỏi chánh niệm luôn luôn thì thấy tâm và cảnh sắc thôi, như vậy làm sao sinh hoạt? Ví dụ như khi thấy anh sư không nhắc rách con này anh là anh Vinh, mà sư nói tâm về cảnh sắc anh lại chào sư tính bờ, làm sao sinh hoạt đây, phải vậy không? Thì một cái người mà có trí tuệ không bao giờ làm chuyện đó. Một người có trí tuệ sẽ nhận ra cả hai, nó thấy là đây trong này là anh Vinh mà đồng thời nó thấy cảnh sắc nữa. Vì vậy mà khi mà có mà người mà tu tập mà có trí tuệ nó rất là quân bình. Ví dụ như bây giờ có tưởng có sai chăng nữa không sao hết, họ chấp nhận nè, vì họ thấy là cái tưởng của họ sai mà họ suy nghĩ cái bộ nhớ nó yếu rồi, nó nhớ tầm bậy. Ví dụ như đôi khi á, mình mà sư đi gặp Phật tử rồi họ tới họ nói chuyện với sư mà sư đâu có tiếp xúc nhiều đâu, hoặc trả là mình đi một thời gian mình quay trở lại mình không nhớ còn nhớ ai với ai hết trơn á, thành ra có nhiều người họ bực lắm vì mình không nhớ tên họ, nhưng mà mình cũng phải chịu thôi à. Nó có một lần sư gặp tới đây gặp một cái cô ở đây này đó, thì sư nhớ cô này ra tên kia người ta tên này mình nhớ ra tên kia. Cô nói sư kêu ai vậy? Tôi nói chẳng phải con tên vậy hả? Ôi con đâu có tên vậy, tự nhiên sư nhớ sư quên tên con rạp sư khủng hoảng rồi.
Đâu có làm
rạp rạp đâu mà sư làm vậy đó, cầm len á.
Nếu mà tu thiền nhiều mà giữ được cái chánh niệm thì như hồi nãy sư nói là nó cung bình thì mấy cái chuyện nó ít cái xảy ra.
Cung bình là xảy ra chứ, nó có thể xảy ra. Ví dụ như bây giờ đó, anh vô một cái chỗ nào lạ thì anh có thể là thấy gà ra hoa gà ra cuốc à. Cái đó là do cái tưởng của anh trật mà, làm sao? Cái tưởng nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó vậy thôi. Ví dụ như bây giờ đó anh đi vô ở đây chẳng hạn, anh biết là cái nhà bên tay mặt là cái gì, bên tay trái là cái gì, nhưng mà khi mà buổi sáng đi ra lại cái direction của cái phương hướng anh nó ngược, do đó cái tưởng nó làm việc theo kiểu giống như đi vô. Khi nó đi vô nó thấy bên tay mặt, nó đi ra nó cũng nghĩ bên tay mặt, nó đi về hướng bên tay mặt nhưng mà sai rồi. Thành ra khi mình thấy như vậy thì mình hiểu là cái tưởng nó làm việc sai thôi chứ mình không phản ứng. Còn khi mà cái người mà không biết á, thì nói chỉ là chắc là mình già cả, chắc là mình tới nơi sắp chết chứ sao mình nhìn tầm nghĩ tầm bậy bạ rồi vậy đó, nói là vậy đó. Tức là nó suy nghĩ một cách kia bằng là tiêu cực thôi. Còn nếu mà tưởng sai sai thôi, Ngay cả khi mà cái người mà tu tập nhiều một thời gian đó mà thấy cái tâm của mình nó phản ứng hoặc giả tâm nó nói tầm bậy tầm bạ, mình cũng phải chấp nhận thôi. Vì bản chất của nó là vậy mà. Tại vì mình là vì là tư cách là của một cái người cao, chẳng hạn là một ông thầy, là một thiền sư, là một cái vị CEO rồi vậy đó, mình ra mình gặp người khác thì mình phải giữ cái cách thức sao cho đúng, phải không? Nhưng mà khi mà lỡ ra mà khi mà nổi sân lên thì tự nhiên nó tầm bậy à. Phải vậy không anh? Ví dụ sếp mình là rất là cao, nó phải cẩn thận chứ. Nó đâu có nói với nhân viên nó tầm bậy, nhưng mà khi ông có bực rộng, ông làm làm sùm mà. Thì mà nghe mọi người mà tu đập, khi mà thấy tâm mình như vậy, mình chấp nhận. Bởi vì mình không thể nào mình lấy Đức Phật nói lấy vải hay lấy giấy mà bọc cái lửa được. Lửa là phiền não này. Những cái thái độ, cái cách ứng xử bên ngoài của mình là chỉ là mình lấy ngoài mình bọc vậy thôi. Cái thật ra trong bên trong nội tâm của nó vẫn còn phiền não, nó chưa có thanh lọc mà. Người tu tập mình hiểu cái này là bản chất của mình, không sao hết. Mình nó phản ứng lỡ rồi thôi. Nếu mình cần thì mình lại mình nói mình xin lỗi rồi vậy, nhưng mà bữa nào nó cũng làm được, bản chất mà. Chứ không phải là không phải tùy theo cái sự tu tập tới ngang nào. Ví dụ như ngài Hòa thượng Sửu Nguyên á, ông thường xuyên nói ngài á là khi mà có cái câu chuyện gì mà thấy mà không cần quá là ngài cứ làm thanh hòa. Khi mà ngài làm tinh hoa thì ta tưởng ngài đồng ý, ta làm theo ý của ngài không, mà thật ra ngài đâu có đồng ý. Thầy của sư ngài Kim Triệu cũng vậy, đi có những cái chuyện mà mình nói ra đó sợ người ta confuse, ta lẫn lộn, mình làm thinh. Nhưng mà cái làm thinh của mình hóa ra trật, phải nói cho rõ ràng là trắng đen, mà đôi khi nói rõ ràng cũng trật nữa, nói rõ ràng người ta bực, thấy không? Như chiều sư kể cái chuyện cái cô kia đó, cô đòi cho được một cái phòng một người đó, rồi sư giải quyết không được, sư kêu ngài. Ngài không biết ngài nói với sao với cô, rồi ngài kêu lại với sư, ngài nói thôi cho bà đi. Cho bây giờ bà nói dữ quá rồi làm sao cái nọ. Thì sư kêu lại, sư nói thôi bây giờ ngài nói đó, cho cô đi, cho bây giờ cô nói dữ quá, cái nó tội ngài vậy thôi, để coi lấy phòng kia thôi, đó thấy không? Như vậy thì là bà cũng bực rồi. Anh Vinh thấy nè, ngài đâu có giải quyết được cho bà. Như vậy thì mình làm đúng làm sai là tùy theo mình thôi. Thế nào là mình cũng phải làm sai à? Là bởi vì trong cái giao tiếp hàng ngày mà làm sao được, một phần là đôi khi lỗi lại là người ta, một khi lỗi mình nữa, mà đa phần là lỗi mình không à. Mình ưa nói tầm bậy lắm. Hồi nãy rồi nó bà kia xuống nói bà nội chẳng hạn, nhưng mà ngài đâu có nói bà nội, ngài nói gì? Quen cái miệng của sư rồi sao?
Sư có một câu hỏi. Dạ. Thưa sư, như vậy thì những người mà văn sĩ với nghệ sĩ là họ phải có cái sở hữu tưởng này rất là mạnh, thưa sư, thì họ phải tưởng tượng ra những cái chuyện đó họ biết.
Dạ.
Thì khi mà mình đọc cái tiểu thuyết đó mà mình lại buồn, mình lại vui, tức là mình cũng dùng cái sở hữu tưởng của mình.
Dạ, cái tâm mình đã yếu rồi đó.
Theo
là... Mình vui, mình buồn, mình khóc lóc rồi vậy đó.
Dạ.
Tức là mình cũng đi theo họ đó. Dạ. Họ dụ mình đi theo đó. Lúc bây giờ là em biết sao, mình đọc mình không có chánh niệm. Dạ. Mình đi theo cái nội dung câu chuyện. Nó kể một cái câu chuyện tình rồi gì mà ngang trái rồi vậy, rồi mình cứ theo cũng giống phim bộ rồi đó, mình khóc là tại vậy đó, mình đi theo nó mà trời ơi, coi phim đâu có dễ mà chánh niệm được có chút xíu, cái lúc đầu đâu rồi á, lúc mới giới thiệu chương trình thôi, còn đến khi mà tình nó mùi mẫn quá còn mình cũng quên mất tiêu ở đó, mình nhân vật á, mặc dù là mình già rồi, mình tưởng mình mới có 20 mấy tuổi nữa nha, trời ơi. Đó là sư không qua phim bộ, ngài sẽ đọc sách không thôi đó. Mình tưởng là mình là anh hùng trong đó đó, hóa ra nó phải. Mà ông đó thì ông bự cao to, mà ông đẹp trai, mà ông mới có 20 mấy tuổi mà mình già khằn, già khú rồi mà cũng nghĩ mình là đó. Thành ra khi mà thấy ông mình được bà kia thương thì mình mừng lắm, mà hóa ra câu chuyện của người ta. Mình thấy cái khi mình quan hoài, mình quan sát hoài, mình thấy sự vô lý của tâm á, mình biết đây là tâm si nó sinh hoạt. Toàn tâm si không, khắp nơi. Vì vậy hễ mình càng quan sát nhiều, mình nhiều, mình thấy mình nhiều là bắt đầu mình may ra mình mới sửa.
Như vậy là ô nhiễm cái sự, tại vì tự nhiên mình mang cái chuyện của người ta vô cho mình.
Nhiều ô nhiễm lắm chứ phải quý vị, chuyện mới sửa thôi. Không đâu vào đâu, mình cũng mang vô rồi mình phân tích, mình phê, mình buồn giận rồi vậy đó ha. Mình nói ông trùm á.
Nhập vai đó.
Có nhiều cái câu chuyện nó chưa có xảy ra mà hai người nói cái chuyện nhau, tưởng ra cuối cùng nó toàn thấy giống như sắp sửa là trời sụp rồi đó, mà hóa ra có gì đâu. Mình cái tâm của mình nó đi thiệt là dữ. Nhưng mà sư nhắc nhở anh chị em là kệ nó như thế nào, bây giờ mình vấn đề là đừng có sửa nó, mà mình thấy nó sinh hoạt này, cái đó là đủ rồi. Tại vì tới cái mức mình chưa sửa nó được đâu, mình thấy hoài thì mình thấy cái sự vô lý này. Cũng giống như ông này, ông nói rằng là khi mà tôi thấy con, thấy con lẫn lộn giữa cà phê và trà là con biết trong quá khứ con làm rất là nhiều chuyện tầm bậy, con tưởng tầm bậy lắm. Trong quá khứ mình tưởng nó nhiều tầm bậy, và ông nói lúc bây giờ thiền sư nói mình tưởng tầm bậy mình phải tha thứ cho mình, không sao hết, bởi vì nó chưa đứng đây đâu, bữa nào nó còn tưởng nữa, nó bởi phiền não mà, thấy không?
Còn cái phiền não có phải là cái báo Excel và cái quả
là ví, anh nói anh cho sư một ví dụ sao gọi là quả?
Không, không, là tại vì con nghĩ là phiền não là tại vì mình có cái attachment và cái nhân, thì mình mà cả attachment bao nhiêu thì có phiền não, thì đối với con nghĩ là hai cái nhân quả với nhau.
Dạ, nhưng mà như thế này anh này, mình phải hiểu có một cái khác nữa. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình dính mắc vào con của mình. Anh thấy không? Mình thương con mình thương vợ mình thương bà con thân bằng xuống thuộc của mình, đó cái chuyện bình thường. Có vậy không? Vì họ là bà con thân bằng xuống thuộc của mình. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao mà họ bà con thân bằng xuống thuộc của mình? Là tại vì sao? Tại vì nhiều kiếp trước mình đã bị với nhau rồi. Bây giờ cái người mà tu tập á, cũng sẽ là thương con mình, cũng sẽ thương vợ mình, nhưng mà không có theo, không có attach. Cái tình thương nó không có attach với mình, gần như là cái bổn phận thôi. Mình lo cho nó ăn, cho học, lo cho đàng hoàng, tử tế, mình cũng là take care nó, nhưng mà mình không dính mắc với nó. Không dính mắc là vì sao? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó lớn rồi, bây giờ nó phải có vợ, có chồng, có con, có bồ, có bình tự vậy. Đôi khi mẹ em thương, mẹ em thích cái chuyện này. Mẹ không thích chuyện này, cứ nghĩ rằng là sao mày cũng lo mình học, mày có bồ với chứ. Mà trong thực tế, deep down là mình không muốn đi với người khác. Đấy, để cái đó là dính mắc cái này. Vì vậy anh vẫn tiếp tục thương con cái, anh vẫn có bổn phận làm cha làm mẹ, nhưng mà cái tâm của mình không có yếu đuối đến nỗi mình dính mắc với nó. Tới một lúc nào đó mà nó lớn, nó khôn, nó lớn rồi, nó muốn đi, nó muốn tự túc, nó muốn dời ra đời mà, để cho nó làm việc cho nó. Rồi nó có cái câu chuyện gì cần mình giúp, mà khi mà nó phiền não quá mà nó cứ kính chịu mà, mình phải làm thinh, kệ nó, bỏ nó, let it go, let it be. Đừng có vì nó mà mình buồn, mình khổ theo. Ốc trời ơi, cái này là phải tu nhiều lắm chứ không phải chơi đâu. Vì vậy attachment là có nghĩa trong quá khứ rồi, mà tại mình trong hiện tại này nữa này. Nó tới với mình là nhân duyên của nó, với nó trong quá khứ, chứ làm sao mà tới được, thấy không? Cũng giống như mình trở lại trong cái kiếp này là do mình muốn cái gì, mình muốn trở lại, mình mới trở lại trong kiếp này. Mình không muốn, mình không trở lại nữa. Mà khi mà trở lại rồi là mình thiếu tu tập này. Cái quả là mình có thể nói nhân quả là cái nhân của mình đã với người ta là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh, là em, là gì đó. Do đó bây giờ mình gặp lại trong kiếp này mình thiếu tu, mình dính vô người ta, mình dính mắc vô nữa, mình phiền não nữa, thì kiếp tới mình cũng tới đi tới nữa. Phải chi bây giờ mình biết này, mình biết là mình thương con mình dính mắc với nó rất là dữ này. Nó có những cái mà một bà mẹ bình thường không nên làm mà mình vẫn làm như thường đó, thì mình nhớ là mình phải tu để mình sửa cái này, thì lần tới mình gặp nó mình không có dính nữa. Còn không thôi nó cứ vướng hoài, nó cứ cột mình hoài trong đó. Vì vậy nếu mà anh nói nhân quả và cũng có một cái phần trong đó, mà nhân quả nhiều nhất mà anh thấy là họ tới với mình là do nhân quả trong nhân trong quá khứ mình đã tạo cho họ rồi. Bây giờ cái quả như rất là nhiều lần sư nói, người ta cũng thương sư chứ, mặc dù sư tu hành nhưng người ta vẫn sườn, là bởi vì sao? Nó nổi quá mà. Đi trong một đám mà sư đi mấy khóa thiện mấy người Mỹ, nó không thích ai, nó cứ lại nó kiếm sư thôi, là tại sao mình nổi đám quá, mình cái đầu mình không giống ai, cái y mình không giống ai, cái mặt mình không giống ai, để nó phải lại kiếm mình à. Nhưng mà đâu có phải là vì vậy mà mình cứ là đi theo người ta đâu. Mình rất là vui vẻ, mình tử tế, mình nói chuyện với họ thì vậy đấy. Mình phải nghĩ là mình là người tu chứ, thì anh thấy không? Cái sự mà tu hành nó giúp mình, chứ không phải là sư nói sư giỏi đâu. Cái sự tu hành, cái y, cái áo, cái tu tăng tướng bên ngoài nó giúp mình. Giúp mình thì mình không có đi theo quá sâu với người ta. Mình chỉ nói chuyện vui vẻ, tử tế trong tính cách là bạn bè thôi. Chứ còn khi mà đi sâu quá là có một năm sư lên trên IMS á, có một cái cô đó, cô để ý sư. Để ý lúc đầu là tại vì cô nói cô thấy sư lạ. Cô biết là chư tăng rồi nhưng mà cô thấy lạ quá, là tại vì cái hình tướng nguyên thủy á, cô thấy là đa phần các vị Bắc Tông mà mình xem thì thấy sư. Tại đó khi mà hết thiền xong một cái là cô đi theo của sư, cô nói chuyện rất là nhiều, cô nói hết chuyện này chuyện kia, thì sư vì sư cũng trả lời vậy thôi. Tới nói chuyện một lúc á, là hôm nay nói chuyện xong rồi đó, ông thầy sư nói chuyện được nửa tiếng thôi, ngày mai phải vô lại tập lại. Họ mở ra từ từ mà. Lúc đầu thì họ cấm mà không cho mình nói chuyện nè. Rồi đó bắt đầu còn 3 ngày nữa thì ngày đầu họ cho mà mở ra cho mình chừng 3-4 tiếng. Rồi ngày sau không sao, rồi một buổi. Đó thì ngày cuối cùng bắt đầu mở ra nhiều, rồi mình từ từ mình đi vô lại trong cái sinh hoạt bình thường. cô bắt đầu là cô nói là ngày mai là có được 3 giờ break, sư muốn đi tới thăm hồ. Sư với tôi không, sư hỏi hồ chỗ nào, cô chỉ vào trong cái rừng mà sư thấy đứng đây là đám thấy ai rồi mà cô chỉ vô rừng. Tôi nói thôi má ơi con sợ lắm. Nhưng nó buộc miệng nói ra là thôi má ơi con sợ lắm. Nhưng mà sư nói với cổ á, nói mình sư thôi anh thấy không, cái đi từ vậy à, hễ mà mình lơ mơ là mình chết à.
Thành ra lúc nào tôi thề mình ngay cái mục đích là giữ được cái chánh niệm.
Dạ, mình giữ được chánh niệm, mình giữ được sự tỉnh thức, mình hiểu lúc nào là nên, lúc nào là không nên. Mà trong này vừa chánh niệm mà phải có trí tuệ nữa. Rồi mình kinh nghiệm, mình can qua nhiều lần mình bị đụng rồi. Mình nghe người ta, mình làm tâm bậy tâm bạ, mình xước đụng mà rất y chẳng hạn thì thôi mình sợ rồi. Cho mình cái chữ người ta gọi là tuột xà rông á, tính sơ sẵn sàng tuột xà rông rồi thì mình sợ rồi, hoảng rồi. Lần sau mình nhớ mình cẩn thận. Trời ơi, cái chữ sư kêu vậy thôi chứ mà. Mà ngộ lắm nghe, họ sao mà họ tư tưởng là chỉ có người Việt Nam mà tới người Mỹ họ cũng vậy nữa. Làm như là họ cứ thế mình đi vô đi ra họ để ý hoài. Rồi cái tâm si nó bắt đầu nó vẽ bài trong này mà họ không để ý. Rồi người ta cái có thiền về thân mà, người ta oppress xuống, nó chẳng xuống. Chẳng xuống thì phiền não nó phải lên mạnh nè. Đến khi mà thấy mở có tiền ra là họ tới, họ nói, họ ôm, họ tới họ ôm được các sư rồi nữa mà. Thì nói ông một sư Mỹ chạy tới ôm la, đừng đụng tới tôi được cái nọ. Tại vì họ thích như vậy mà hơi thích hết rồi vậy. Thật ra thì cũng không có gì họ làm một cách tự nhiên thôi, nhưng mà từ cái chỗ đó đi từ ngoài tới xa hàng nào cũng hay. Mà sư đi chung với có thiền với người Mỹ sư biết, họ rất là open, họ rất là thoải mái lắm. Nhất là họ thấy mình là sư rồi nữa, họ vui vẻ, họ feel làm như là không có nguy hiểm đối với họ, tôi nghĩ vậy đó. Họ tới họ vui vẻ, họ nói chuyện rồi vậy đó. Nhưng mà mình thì mình cũng phải giữ ý chứ thôi. Rồi lúc này sư không dám đi với người Mỹ nữa hết rồi, bớt rồi. Sư sợ gặp má sư nữa. Tôi nói chuyện khác đi, nói chuyện bà nội đi.
Vậy thưa sư, nếu mà một người mà không có con thì có phải là họ không có mắc nợ nhiều hơn là những người mà có nhiều con không?
Tôi nghe một cái câu chuyện như thế này là có trong Pháp Kinh nói đó, là có cái ông hoàng tử đó, có một lần đó ông mời Đức Phật lại cái lâu đài của ông đó. Đó. Hai vợ chồng đó, rất muốn có đứa con, và người ta nói rằng là ông cứ mời Đức Phật tới đi. Rồi trước khi mà ngài đi vô cái lâu đài đó thì ông trải một miếng tấm ra, nếu mà Đức Phật mà bước lên đó là thế nào ông cũng có con. Ông nguyện đi, ông ở đây ông nguyện trước, ông nói là cầu tôi, hai vợ chồng tôi rất muốn có một đứa con, thấy không, thì xin ngài hãy bước lên trên tấm thảm này cho chúng tôi có con. Thì khi mà Đức Phật tới gần, ngài thấy tấm thảm, ngài không bước. Ngài nói với ngài A Nan, ngài nói rằng là sư nói với ông chủ nhà cất tấm thảm đi, đừng có để tấm thảm, thì Như Lai mới đi vô.
Phật biết
Đức Phật, Đức Phật biết là ông này ông nguyện vậy, ông nguyện là nếu mà Đức Phật mà bước lên tấm thảm á, thì là xin ngài, nghĩa là vì lòng từ ngài bước lên tấm thảm cho chúng con có con, thấy vậy không? Thì ngài không bước. Cái đến khi mà ngài A Nan kêu ông ra, ông dẹp tấm thảm, rồi Đức Phật bước vô thì họ vẫn đãi cơm mà đợi. cuối cùng sau khi dùng cơm xong thì ông mới hỏi lý do tại sao mà Đức Phật không bước lên tấm thảm. Kê Đức Phật mới hỏi lại tại vì sao ông trải tấm thảm. À, thì ông trả lời là con trải tấm thảm như vậy. Thì Đức Phật nói đúng rồi, Như Lai cũng hiểu như vậy, nhưng mà hai ông bà không thể nào có con được, là tại vì trong một cái tiền kiếp mà hai ông bà đó bị đắm tàu, rồi hai người đó lên trên một cái hòn đảo, rồi vì ở chỗ đó là không có thực phẩm ăn, mới ra mới lấy bắt cái trứng đó, chim nó đẻ trứng đó, lấy trứng đó, bắt luộc ăn, vì cái tội đó mà bây giờ cũng có con. Như vậy thì đứng về một cái mặt nào đó mà không có con cái mà mình rất là muốn thì là cũng là do cái một cái ác nghiệp nào đó trong quá khứ. Chứ không phải là đơn giản là tại vì mình không trả nghiệp. Đôi khi mình nói như vậy đó, giống như cái người nào mà nghe là già rồi mà chứ có chồng có con, ta nói cái cao số rồi. Cao
số.
Phải vậy không? Tâm lý họ nói vậy đó. Cái cô này sao mà cao số quá.
Mà thưa sư, hồi nãy cô Kim Chi hỏi con hiểu cái ý cô hỏi là người nào có nhiều con là người đó có dính mắt nhiều, còn người nào không có con là không có dính mắt.
Như bà Visakha mà tới 100 đứa con đứa cháu mà bà đâu có dính mắt. Wow. Bà là thánh nhân mà. Thành ra cái sự kiện bên ngoài nó chỉ áp dụng thường lệ thôi. Còn những cái người mà có tu tập và có hành thiền rồi vậy, ví dụ như bây giờ đó mà cô sinh ra một trong một gia đình mà anh em rất là đông, gia đình cô sư vậy, thế đâu có nghĩa là mình phải dính mắt của nó đâu, tùy theo cái nhân duyên nghiệp lực của mình à.
Chứ không phải người ta hay nói vợ là nợ con là oan gia,
tại vì mình dính mắt quá rồi mới nợ thôi nha, mình dính mắt với chồng với con quá rồi mới nợ.
Thương nhưng mà có cái chuyện mà quả Visakha và không có thương đứa cháu chết rồi thì sao sư nó không dính mắt sư?
Không, sư nói là nói chung chung như vậy thôi, nhưng mà người ta nói rằng cái câu chuyện mà bà Visakha mà thương đứa con á, thì sư hỏi là các vị mà bên Myanmar, người ta nói cái này vẫn còn quá sinh ghê lắm, cái này ta không biết là chú giải nói hay là Đức Phật tính trong kinh tích Đức Phật. Vì vậy anh chị em phải nhớ một điều đó, kinh sách mặc dầu Phật giáo Nguyên Thủy nghe kết tập hoài để mà so sánh hoài, mà trong khi có những cái là gọi là chú giải ta giải thích sai nữa, ghê không? Vì vậy với thời gian á, đôi khi cái văn hóa nó thay đổi đó, rồi người ta giải thích theo ý của người ta. Đó là lý do tại sao mình thấy xuất hiện nhiều kinh điển là vậy đó. Mặc dù bên Nguyên Thủy là có cái truyền thống là kết tập hồi, kết tập điện ta so sánh các cái bản chú giải coi thì có giống nhau không, có thêm có bớt gì không, nhưng mà cuối cùng trật vẫn trật chứ thường. Có hai chuyện mà sư nghe các vị bên Biên Điện nói mà có thể là nghi ngờ thôi, chống dám nói trật. Cái thứ nhất là về câu tích chuyện của bà Visakha. Cái thứ hai nữa là nói rằng sau khi mà Đức Phật nhập diệt 5.000 năm đó, thì tất cả xá lợi khắp nơi về trở lại tại Bồ Đề Đạo Tràng, xuất pháp trong 7 ngày, rồi đổ hết tất cả các chúng sanh là hữu duyên lúc bấy giờ. Nhưng mà có nhiều vị nói cái chuyện đó, cái đó không có, không chắc. Tôi cũng tin cái đó. Các sư, có một sư nói rằng tôi không tin thôi, chứ không nói là cái này không có trong kinh. Nếu quý vị nói có trong kinh là có, nhưng mà tôi, cá nhân tôi cũng không tin cái chuyện này. Là bởi vì các vị đó nói rằng là hễ một cái người mà đã mà tu tập rồi đó, có cái tạo ra cái nhân duyên gọi là cái bằng làm kusala jnana, tức là thiện nghiệp mà thuộc về trí tuệ đó, là thiện mà mình tạo một cái nhân trong quá khứ mà trí tuệ, ví dụ anh danh tu tập này, cái này là cái nhân trí tuệ này, để mình tu tập mình hiểu cái gì là danh là sắc, hiểu cái gì là đúng là sai, rồi vậy là giảm trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi nó sẽ là cái tiềm năng của mình để mà những cái kiếp tới nữa mình sẽ hướng về cái chuyện này, chứ mình không đi chỗ khác. Thì khi mà những cái vị đó rồi đó, không cần đợi mà 5.000 năm đâu, họ tu tập bây giờ này, họ thấy lợi lạc mà làm sao, thấy không? Khi mà mình đã thấy lợi lạc của sự thực tập là mình không chờ cũng đợi. Vì vậy đối với họ những cái chuyện đó là không thành vấn đề. Còn mình không tu, mình cứ đợi tới 5.000 năm để Đức Phật ra để mình thuyết pháp cho mình. Không tu bây giờ cho tới đó chắc lỗ tai chắc điếc quá thì... Đức Phật nói mình không hiểu rồi, biết mình chắc không nghĩa rồi. Hoặc giả là mình không hiểu gì hết, không có tu đâu mà hiểu. Cũng giống như ngày hôm qua sư nói cái chuyện là sư nói bây giờ làm sao mà đừng sợ chết hả? Làm sao mà không có không sanh không chết được, đối rõ quá khó hiểu. Vì vậy có những điểm mà mình thấy khi mà mình nói ra, có nhiều vị họ trả lời họ nói họ không tin. Họ không tin không có nghĩa là họ không nghĩ là trong kinh điển có chuyện đấy, nhưng mà cá nhân tôi mà tôi tu tập một thời gian tôi không tin những cái chuyện đó. Rồi ví dụ như mà mình nói là Đức Phật mà trong cái lúc mà ngài thành đạo đó, rồi ngài nhớ những cái kiếp trước của ngài, trước khi mà thành đạo ngài nhớ những cái kiếp trước của ngài là ngài sinh ở đâu, rồi cái nọ, rồi ngài nhớ tới chúng sanh, rồi những cái trí tuệ mà thuộc về thiền định đó, nó khởi sanh cho ngài những cái bằng là những cái minh đó, ví dụ như túc mạng minh, là thiên nhãn minh rồi vậy đó, những cái đó nó trở lại thì cái thầy mà dạy xưa nói tôi thấy mấy cái này rất là đúng này. Tôi thấy những cái này là Đức Phật vào cái thời điểm mà ngài sắp sửa mà thành đạo ra ngài mà nhớ lại trong quá khứ. Mà bây giờ mình tập thiền cũng vậy đó, hệ tâm mình yên tự nhiên những cái chuyện nào mà trong quá khứ mặc dù rất là lâu rồi mình nhớ lại rất là rõ. Cái này mình đi qua những cái khóa thiền lâu dài mình sẽ thấy khi tâm mình nó yên, nó vắng lặng, nó có niệm định, cái chuyện gì mình làm trong xa xưa nó trả nó lại. Vì vậy gọi là ký ức á, những cái ký ức đau khổ đây là cái cơ hội tốt nhất để nó sống lại. Mình nhớ mồn một là mình đã làm cái gì, mình đã nói với ai, nói cái gì, làm cái gì. Sư nhớ rồi, sư đi ngồi thiền, sư thấy cái hình ảnh của sư nhỏ mình đi theo Hòa Thượng Giới Nghiêm. Hòa Thượng Giới Nghiêm lúc đó mới có chừng 40 tuổi à, đi ra ngoài Huế lại thăm cái chùa của má sư. Mà sư lúc mỗi lần mà ngài đi về, tụi nhỏ này chạy theo ngài, tại đi ra xe mà, đó, thì từ trong chùa đi ra nó có một khoảng đường, có một cái bờ giống như là cái bờ đê vậy đó, tại vì bên hai bên là ruộng lúa, ruộng lúa, ruộng rau muống không à, cái chùa có má thì làm nó có cái giống cái con đê vậy. Rồi sư thấy sư đi chạy theo ngài đó. Mà cái câu chuyện của thầy Vi thấy từ lúc mà mình nhỏ nhỏ bây giờ là mấy chục năm rồi, vậy mà từ những cái hình ảnh nó nhớ lại. Thì các vị thầy của sư từng nói rằng là hễ khi mà mình hành thiền mình nhớ lại rõ lắm, bất cứ cái gì mình làm trong quá khứ. Vì vậy lúc bây giờ mình phải nhớ, cái này là do cái tâm của mình nó nhớ lại, đó là một cái thanh sanh của cái tâm. Hễ tâm mình nó yên rồi là nó nhớ chuyện quá khứ, nhất là chuyện đau khổ, càng đau khổ bao nhiêu nó nhớ càng dữ. Bởi vì khi mình cái câu chuyện xảy ra, cái cảm xúc của mình nhiều lắm, rồi mình ấp ủ cái thời gian mình đâu có tu tập. Nó nhớ tới khóc. Hôm mà đám ma cũng vậy đó, thì thấy có gì đâu, tự nhiên chiếu cái slide lên, mấy cái hình lên, bà cụ của sư đứng với cô này cô kia, hễ mà cô nào thấy là cũng khóc hết trơn. Cái cô đứng bên cạnh sư thấy má ơi là cũng rồi mà. Còn sư thấy bà chụp hình, sư thấy cũng bình thường thôi, có gì đâu nè. Thì mình mới hiểu là khi mà người ta nhìn cái hình ảnh đó, tự nhiên cái ký ức nó sống trở lại, ký ức mà cái một thân thuộc kỷ niệm với mình với mẹ mình rồi vậy, tự nhiên là trong này nó tự nhiên nó ùa ra. Vì vậy có một cái câu người ta thường nói rằng hễ bạn ngồi thiền thì tất cả những ký ức nó sẽ sống, và sống rất là vi vích liền, sống rõ cái lắm. Vậy thì có tốt nhất đừng hành thiền. Rồi người ta hỏi nếu không hành thiền, thì rồi vậy là tất cả ký ức không sống lại. Nó có chứ, lúc nào sắp sửa chết thôi.
Thì con đúng thế không ạ? Con nghe nói là sắp sửa chết rồi, chứ cuộc đời mình nó quay lại như cuốn phim.
Dạ
đúng như thế.
Tại vì cô biết tại sao lúc đó là cái lúc mà mình sắp sửa chết, các thân của mình nó yếu hết rồi, chỉ có ý căn làm việc thôi. Mà khi mà ý căn mà làm việc thì nó lựa cái nào mà cảm xúc nhiều nhất nó tới. Người ta nói trong kinh nói giống như là con rắn á, con rắn là nó lựa cái chỗ thấp mà ấm áp thức chứ, nó xuống nó nằm. Như thế nào thì tâm của mình nó sẽ đi như vậy đó. Vì vậy người ta nói là nó đi theo cái hướng của tâm là vậy. Lúc bây giờ tâm nó như thế nào nó sẽ đi theo hướng của nó. Nếu nó được tu tập, được huấn luyện thì nó đi kiếm cái chỗ cao, chỗ tốt để đi tới. Còn cái tâm mà nó không có được huấn luyện, nó không được dạy dỗ thì nó đi kiếm cái chuyện phiền não. Thì ở đời nó cũng vậy à.
Không, đó là cuốn phim của đời mình hả?
À? Thì cuốn phim của đời mình, thì bây giờ cô nằm, cô không ngủ là cô nhớ toàn cái chuyện của gì đâu trong quá khứ không à.
Nhưng mà mình lễ
let go rồi sao? Thì đó, thì mình có tu tập thì mới let go được. Mình nói, biết hồi đó tôi đi với ổng, tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia rồi thế đó. Hai đứa tôi lúc đó còn trẻ rồi cái nọ. Toàn là cái chuyện ngon lành hồi xưa không, mà bây giờ già cũ, rồi làm sao đấy. Nó vẫn nhớ như thường cho làm sao? Có phải là tự nhiên không nè? Bây giờ thì già cũ, rồi chứ gì nữa. Sư đôi khi sư cũng thấy sư già vậy. Mà hễ sư đọc tiểu thuyết thì sư tưởng sư trẻ nè. Đúng rồi, nãy cô đi nói vậy đó. Tưởng hả?
Rồi vậy là cái người quá sắp quá cố làm như vậy, nhưng mà quyết tâm nói không dẹp hết để đi về.
Cô không phải nói dẹp đâu, nhưng mà cái tưởng là khi nó trở lại, cô quen trong khi hành thiền này.
Đúng rồi,
nó tập trong khi hành thiền, cô thấy này. Chẳng hạn như cô hành thiền cô thấy, cô nhớ lại cái chuyện nó quá khứ, tự nhiên cô cảm xúc dữ quá, thì cô biết rồi. Bây giờ cô nằm đó, cô sắp sửa chết, cô nhớ chuyện quá khứ, cô biết ra cái tưởng. Tâm nó đang nhớ lại mà, tâm nhớ lại là tâm tưởng mà. Thì nó nhớ lại thì nó nắm bắt tục đế, nắm bắt tục đế là mình gặp người đó ở đâu, giờ nào, rồi để họ đối nói với mình cái gì, cái này là toàn là khái niệm không à. Thì bắt buộc là mình phải buồn vui trong đó, mình cứ là mình buồn vui với cái ký ức của mình, mà đừng có nói chuyện là khi mình đau mình nặng, mà bây giờ cô thấy bình thường đó, mình có việc gì mình ngồi thì mình nhớ chuyện quá khứ à. Mình gặp con mình ở đâu, mình thương nó làm sao, cái đó, mình, ví dụ mình dùng hình của nó, ngồi rảnh có làm gì, đem hình với nó nhỏ ra chẳng hạn. Coi hình nó hồi xưa nó đi đâu làm gì làm vậy, thì cô thấy cả một cuộc trên cuộc đời cô như gì nữa.
Thì vậy là mình cứ để cho nó theo đi thì thôi, chứ mình không có chống cự lại nó.
Dạ không, mình chống cự nhưng mà mình biết nó giả. Thấy không? Mình ví dụ chẳng hạn, ngay trong những cái kinh nghiệm mà tu tập của mình đó, mình nắm mắt mình thấy là tới rất là nhiều chuyện quá khứ, nó tới nhiều lắm, nhiều chuyện lắm. Những cái chuyện nào mà buồn khổ nhiều nhất á, ví dụ như trong mình gặp chuyện khó khăn trong vấn đề tình cảm này, mình ly dị với chồng mình chẳng hạn, hoặc chả những người ở Việt Nam mà hay nói là chồng bị chồng đánh trong đồ rồi vậy đó, hoặc bỏ đi lấy người khác rồi vậy, làm cho mình đau khổ rồi vậy, thì mấy cái này nó sống trở lại rất là dễ. Hoặc chả là mình phải bỏ con mình rồi vậy đó, phá thai cái đồ đó, trời ơi cái này nó nhớ dễ sợ lắm à. Tại vì sao? Cái cảm xúc nó có trong đó rồi, nó là một cái ác nghiệp mà. thì mình làm khi mình có câu chuyện mình cần giải quyết á là mình làm thôi, rồi đến khi mà mình ngồi yên lại mình mới thấy cái chuyện mình làm là sai rồi, thì lúc đó đã quá trễ rồi. Vì vậy có một cái bài pháp mà sư một cái tờ báo thôi, sư kiếm ra được bên Việt Nam ấy, có cái nào có dịp sư đọc cái gì nghe chắc lần tới quá, kể những cái nghĩa địa ảo á. Đó, trong đó là mấy cái người mà đi tới phá thai là họ nói họ cũng giống là họ memory mấy cái chỗ đó, là gọi là họ tưởng nhớ lại những người mà chết á. Ví dụ họ nói là ví dụ như Trần Nguyễn Vô Danh chẳng hạn, họ làm một cái trên mạng á, cái ảo mà thì vẽ thêm hoa, thêm đồ bỏ hoa, đồ vô đó nữa, thì dưới này là có những cái câu mà người mẹ mà phá thai đó, nói là cái tâm trạng của mình như thế nào đó. Để rồi mai mốt sẽ chép ra đọc cái gì ngay.